This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con nắng soi bước. Lời Ngài đường chân ngắt niềm vui, tròn quẹt ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Vâng, thưa quý vị đang lắng nghe ca khúc một sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy. Lắng nghe lời Chúa qua phần trình bày của Linh Mục Nguyễn Sang cũng đã mở đầu cho chương trình một bài viết đặc biệt để nói về lễ Phục Sinh. Lễ Phục Sinh Easter Day là ngày gì và nó có cái ý nghĩa gì, và cái ngày lễ Phục Sinh năm nay là ngày nào. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi cái bài viết do Hoàng Tính sưu tầm ở nơi đây nha, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu không phải là người theo đạo Kitô giáo thì chắc chắn bạn sẽ rất thắc mắc về lễ Phục Sinh. Như vậy lễ Phục Sinh là ngày gì? Easter Day là ngày gì? Thưa quý vị, lễ Phục Sinh hay còn gọi là Easter Day là ngày Chúa sống lại, ngày Chúa Phục Sinh. Chính là một cái ngày lễ rất là quan trọng đối với những người theo Kitô giáo, bao gồm Công giáo, Đạo Tin Lành, Anh giáo hay Chính thống giáo. Ngày lễ này thường được diễn ra vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 dương lịch hàng năm. Ngày lễ Phục Sinh được tổ chức với ý nghĩa phải gọi là lớn nhất, để tưởng nhớ tới cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu sau khi đóng đinh trên thập tự giá. Và thưa quý vị, lễ Phục Sinh là một cái ngày lễ nó không có cái thời gian cố định. Để tính cái ngày lễ Phục Sinh thì người ta cần căn cứ vào các yếu tố như sau. Lễ Phục Sinh bắt buộc phải là vào ngày Chủ Nhật. Lễ Phục Sinh phải đứng sau cái ngày rằm, tức là cái ngày mà trăng tròn, thưa quý vị. Và cuối cùng, cái ngày rằm ấy phải đứng kề sau cái tiết xuân phân. Như vậy thì thưa quý vị, lễ phục sinh năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, mùng 17 tháng 4 dương lịch thưa quý vị. Như vậy thì cái nguồn gốc và ý nghĩa của lễ phục sinh như thế nào? Chúng ta hãy tìm hiểu về cái nguồn gốc của lễ phục sinh trước nhé thưa quý vị. Tương truyền con cháu của Adam và Eva. Adam và Eva được xem như là tổ tiên của loài người theo đạo Thiên Chúa. Sau khi mà đã phạm tội và bị đuổi khỏi vườn địa đàng, đã sinh sôi nảy nở khắp mặt đất. Với tội lỗi gây ra, họ mất ơn nghĩa với Chúa. Tuy nhiên, vì yêu thương con người, cho nên Thiên Chúa đã sai Chúa Giê-xu hạ phàm và chịu chết trên thập giá để cứu nhân gian. Năm 30 tuổi, Chúa Giê-xu bắt đầu rời quê hương, nơi mà Ngài sinh ra, và bắt đầu rao giảng tin mừng. Trong một lần vào thành Jerusalem đúng vào cái dịp lễ vừa qua, tức là một cái nghi lễ của người Do Thái, Ngài đã được dân chúng đón tiếp bằng lá cây lót đường và vẫy tay mừng. Vào ngày thứ năm, Chúa Giê-xu thực hiện nghi thức rửa chân cùng với là các môn đồ và dùng bữa tối cuối cùng. Ngay cái bữa tối hôm đó, Ngài bị bắt theo lệnh của tòa công luận. Tòa công luận đã cáo buộc Ngài là tội phạm thượng và giao cho các quan chức đế quốc La Mã để mà xin án tử hình. Tổng đốc Pontius Pilate, hay còn gọi là Pilato, miễn cưỡng ra lệnh đóng đinh Chúa Giê-xu vào ngày thứ sáu, dưới áp lực quá lớn của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Tuy nhiên, khi mà tới thăm mộ của Ngài thì người ta chỉ thấy cái ngôi mộ trống rỗng. Chính vì vậy mà các Kitô hữu tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại vào ngày Chủ nhật, tức là 3 ngày sau khi chết trên thập tự giá. Và cái sự kiện này đã được đề cập đến theo cái thuật ngữ của Kitô giáo, đó là cái sự phục sinh của Chúa Giê-xu thưa quý vị. Ý nghĩa của cái lễ phục sinh trong cái tâm niệm của người theo đạo Thiên Chúa, một cái sự hồi sinh của Chúa Giê-xu sau khi mà bị chết trên cái thập tự giá, đã khiến cho Ngài trở thành cái người và gọi là cái người có quyền năng đem lại cho họ một cái đời sống vĩnh cửu. Và chính cái niềm tin ấy là một cái điều mà người theo đạo Thiên Chúa sướng lên hàng năm trong cái dịp lễ phục sinh. Thưa quý vị, với họ, Chúa Giê-xu và cái ngày lễ phục sinh như là một biểu tượng cho sự hồi sinh, mang lại cái sự sống mới. Bên cạnh đó thì cái ngày lễ phục sinh còn diễn ra vào cái mùa xuân. Mùa xuân là một cái mùa của sự sinh sôi, nảy nở, nên lại càng tiếp thêm sức mạnh để họ tin vào những cái điều mà tốt đẹp, họ tin vào những cái sự hồi phục kỳ diệu, cũng như là một cái tương lai tốt đẹp hơn, thưa quý vị. Và khi mà nói về những cái biểu tượng của lễ phục sinh thì thưa quý vị, vào cái ngày lễ phục sinh người ta thường tặng nhau những cái món quà là cái biểu tượng của ngày lễ này, thưa quý vị. Như vậy thì cái biểu tượng của lễ phục sinh là gì nè, và chúng có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta hãy theo dõi tiếp theo để chúng ta biết được cái điều đó nhé. Đầu tiên chắc chắn là thường thì đến cái mùa lễ phục sinh Easter Day thì Easter Day là cái trứng đó thưa quý vị. Trứng phục sinh chắc chắn là quý vị biết. Trứng được coi như là một biểu tượng nguyên thủy cổ xưa nhất của cái lễ hội phục sinh. Người ta thường tặng cho nhau những cái quả trứng do chính tay mình trang trí để mà nhằm cầu chúc cho bạn bè, cho người thân với những cái điều may mắn, những cái điều tốt lành nhất trong cuộc sống, phải không thưa quý vị? Lý do trứng được coi như là một biểu tượng của ngày lễ phục sinh đó chính là từ xa xưa thì quả trứng này nó đã gắn liền với cái ý nghĩa của sự tái sinh, sinh sôi, nảy nở, và người phương Tây tin rằng ở trái đất này được tạo ra từ một cái quả trứng khổng lồ. Nó không biết là nói vậy là quý vị có hiểu hay không. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin được nói nhiều nữa về cái trứng phục sinh. Thì thưa quý vị, trứng phục sinh hay còn gọi là cái trứng Pascha là những cái quả trứng được trang trí đẹp mắt để mà sử dụng làm quà tặng trong một cái lễ phục sinh. Thời xưa thì người ta chủ yếu người ta dùng trứng gà, sau đó người ta dùng bút màu, dùng sơn, để mà vẽ những cái hình thù trang trí đẹp mắt, những cái hoa văn rất 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 là đẹp mắt thưa quý vị, lên cái vỏ trứng, lên cái vỏ trứng phục sinh. Như quý vị thấy, sau này thì bên cạnh cái vấn đề gọi là sử dụng trứng gà tươi, thì người ta còn sử dụng những cái quả trứng được làm từ sô-cô-la nè, được bọc bằng cái giấy màu nè, hay hoặc là người ta làm những cái quả trứng mà trứng gỗ chạm khắc bằng tay, hay hoặc là trứng nhựa chứa đầy bánh kẹo bên trong, khi mà chúng ta bóp ra làm hai, phải không thưa quý vị? Thì cái nguồn gốc và cái ý nghĩa của cái trứng phục sinh nó là như thế nào thưa quý vị? Thì những cái quả trứng phục sinh trong cái ngày lễ phục sinh này được của cái người mà theo đạo Kitô được có một cái nguồn gốc từ rất là lâu lắm rồi trước đây. Bắt đầu từ những cái người Kitô hữu đầu tiên ở cái vùng Lưỡng Hà. Những cái người này đã lấy trứng gà và họ nhuộm thành cái màu đỏ để tưởng nhớ đến máu của Chúa Giêsu trong cái ngày lễ phục sinh. Sau đó thì phong tục này đã dần du nhập vào châu Âu, và cho đến khoảng thế kỷ thứ 12 trở đi thì bắt đầu phổ biến, và dần dần thì được giáo hội Kitô chính thống chấp nhận và cho phép sử dụng như là một cái biểu tượng cho cái sự phục sinh của Chúa thưa quý vị. Ban đầu thì người ta chỉ luộc chín những cái quả trứng gà tươi lên trên đó, rồi người ta nhuộm màu, rồi người ta tặng cho nhau. Nhưng mà sau này thì người ta vẽ, coi như người ta trang trí những cái họa tiết, những cái hình ảnh đẹp mắt, đẹp lắm thưa quý vị, để quả trứng trở nên nổi bật hơn. Và món quà ngày lễ phục sinh nhờ vậy nó cũng trở nên ý nghĩa hơn với cả người tặng cũng như là người thân, phải không thưa quý vị? Nhờ được truyền bá rộng rãi trong cộng đồng người dân Công giáo, cho nên trứng phục sinh cũng có rất nhiều những cái ý nghĩa khác nhau, thể hiện thế giới quan của những cộng đồng người khác nhau. Những cái ý nghĩa nổi tiếng nhất của trứng phục sinh là gì nè? Trứng phục sinh là biểu tượng cho một cái sự khởi đầu, là khởi nguyên cũng như là hướng đến Thiên Chúa. Trứng còn là một cái biểu tượng phục sinh hay hoặc là hồi sinh. Trứng phục sinh được nhuộm đỏ để mà tưởng niệm về cái chết của Chúa Giêsu. Vỏ cứng của quả trứng tượng trưng cho cái ngôi mộ bị niêm phong của Chúa. Cái việc mà đập vỏ trứng là biểu tượng cho sự hồi sinh, sống lại từ cái chết. Hay hoặc là trứng có hình tròn chính là một cái điểm bắt đầu và cũng là cái điểm kết thúc, là trời và cũng là đất. Nhìn chung, khi mà nhắc đến ý nghĩa của cái trứng phục sinh thì chúng ta hiểu nó là một cái biểu tượng của một cái sự sống và sự bình an, của niềm tin và hy vọng của mỗi tín hữu Kitô giáo với Chúa Giêsu. Người ta tặng nhau những quả trứng phục sinh, đó là họ muốn gửi trao đến cho nhau một cái niềm vui và hy vọng về những cái điều mới và tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, ở mỗi vùng đất, mỗi quốc gia khác nhau thì cái việc trang trí gửi tặng cũng như là sử dụng những cái quả trứng phục sinh cũng có rất là nhiều những cái điều khác biệt. Ví dụ như là như thế nào thưa quý vị? Ở bên châu Âu, ở Trung Âu đi, trước cái buổi thánh lễ thì người dân ở trong vùng thường mang những cái giỏ thực phẩm đến chỗ các linh mục. Thì trong cái giỏ này không chỉ có những cái trứng phục sinh mà còn có rất là nhiều những cái loại thực phẩm khác. Rồi sau cái thánh lễ thì vị linh mục sẽ chúc tốt lành cho các giỏ đồ ăn đó trước khi mà gửi lại nó cho các tín đồ để chuẩn bị cho cái bữa tiệc trong cái ngày lễ phục sinh. Hay hoặc là tại Belarus, hay hoặc là Ukraine, chẳng hạn là Ukraine thưa quý vị. Vào cái buổi sáng của ngày lễ phục sinh thì người ta sẽ cắt cái quả trứng ra thành nhiều phần. Rồi như thế nào nè? Rồi họ mới chia cho các thành viên ở trong gia đình và ăn nó, ăn với một cách đầy biết ơn thưa quý vị. Đối với người theo đạo chính thống, vào ngày lễ phục sinh, họ ăn trứng để chấm dứt cái mùa chay, chứng minh cái lòng thành và cũng là để chuẩn bị cái tâm thế mình mở lòng, mình đón nhận Chúa Giêsu phục sinh. Tại Romania, người ta thường viết thư trên các quả trứng phục sinh và gửi nó cho những người mà họ yêu mến lắm thưa quý vị. Đúng vậy, cho nên trứng phục sinh là một cái thứ mà không thể thiếu trong cái lễ phục sinh, và cái việc trang trí những cái quả trứng sao cho nó đẹp và độc đáo nhất, đó là một cái điều mà mọi người rất quan tâm. Không phải là một ngày một bữa hay hoặc là trước cái tuần lễ của mùa Giáng sinh, mà quý vị đi đâu đi nữa quý vị cũng thấy lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy được những quả trứng đẹp đẽ, phải không thưa quý vị? Đó là cái điều mà Hòa Tính muốn chia sẻ về cái những quả trứng trong cái mùa lễ phục sinh, đó là như vậy. Và trong những cái biểu tượng của cái ngày lễ phục sinh Easter Day, ngoài những quả trứng ra thì chúng ta thấy có những cái con thỏ, người ta kêu là con thỏ phục sinh thưa quý vị. Thì giống với những cái quả trứng như vậy đó, thỏ được xem như là một cái biểu tượng vô cùng đặc trưng cho cái ngày lễ phục sinh. thỏ cũng là một cái loài vật mà nó có tốc độ sinh sản khá là chóng mặt. Vậy cho nên thật dễ hiểu khi mà người ta xem nó là một cái biểu tượng cho cái sự gọi là sinh sôi phát triển. Bên cạnh đó thì những cái con thỏ còn gắn liền với truyền thuyết có tên là Ostara hay hoặc là Elstree, một nữ thần của mùa xuân. Người ta lấy tên để người ta đặt cho cái ngày lễ phục sinh. Sẵn ở đây thì Hoàng Tính xin bonus cho quý vị về cái thỏ phục sinh Easter Bunny là gì, và câu chuyện cũng như là cái ý nghĩa của thỏ phục sinh này ha, thưa quý vị ha. Thì thỏ phục sinh chính là một trong những cái biểu tượng đặc trưng như Hoàng Tính nói của cái ngày lễ phục sinh của người theo đạo Kitô giáo. Thì theo các Kitô hữu thì cái ngày lễ phục sinh là một cái ngày lễ rất quan trọng trong năm, nhằm tưởng nhớ tới cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu sau khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, phải không thưa quý vị? Thì cái ngày lễ phục sinh và cái ngày mà Chúa Giêsu như vậy mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt đó, thể hiện cho một cái sự hồi sinh, một cái sức sống mạnh mẽ cùng những cái mong ước về một cái tương lai tốt đẹp hơn của người Kitô giáo. Trong khi đó thì thưa quý vị, như Hoàng Tính có nói là con thỏ này là một cái loài vật mà khả năng sinh sản nó rất là chóng mặt lắm. Nó cũng được thể, nó cũng chính vì như vậy mà nó cũng được coi như là một cái biểu tượng cho một cái sự sinh sôi phát triển, thể hiện cho mong ước về một cái cuộc sống mới đầy tích cực hơn. Và theo truyền thống của giáo hội Luther ở bên German, ở bên Đức á, thì thỏ phục sinh ban đầu có một vai trò giống như là một cái người phán xử để đánh giá xem những cái đứa trẻ đã cư xử đúng mực hay hoặc là chưa nè, có ngoan ngoãn hay không nè, có vâng lời người lớn hay không nè, khi mà bắt đầu tới cái mùa phục sinh đó. Theo truyền thuyết thì thỏ phục sinh chính là nhân vật tương tự với lại ông già Noel đó, trong cái mùa lễ Christmas, mùa lễ Giáng sinh đó, với một cái nhiệm vụ là mang những cái quả trứng đầy màu sắc cùng với lại kẹo, đồ chơi đến chi vậy? Để mà tới nhà những đứa trẻ vào cái buổi tối, những buổi tối này là cái buổi tối mà trước của cái ngày lễ, của cái ngày lễ phục sinh đó, thưa quý vị. Hoàng Tính sẽ được nói về cái ý nghĩa của cái câu chuyện của cái loại lễ phục sinh. Thì trên thực tế thỏ là một cái loài vật sinh con chứ không phải là đẻ trứng, không thưa quý vị. Tuy nhiên câu chuyện thỏ phục sinh lại hoàn toàn có một cái chuyện khác nữa. Bên cạnh khả năng sinh sản nhanh là biểu tượng cho sự sinh trưởng phát triển mạnh mẽ, thì cái hình ảnh những chú thỏ cũng được gắn liền với một cái truyền thuyết như Hoàng Tính nói cái lúc mà giới thiệu, đó là Ostara hay còn gọi là Elstree. Đây chính là nữ thần mùa xuân và cũng chính là cái người được lấy tên để đặt cho cái lễ phục sinh Easter Day. Chuyện kể rằng có một lần nữ thần Ostara mang mùa xuân tới với trái đất muộn. Cái điều đó đã khiến cho muôn thú và vạn vật phải chịu cái cảnh giá lạnh. Khi Ostara tới thì đã vô tình thấy có một chú chim sắp chết mà chết cống, bởi hai cánh của nó đó nó đã bị đóng băng rồi. Đó. Cảm thương trước cảnh tượng đó thì Ostara mới bèn giải cứu chú chim và biến nó thành một cái con thỏ và luôn giữ nó bên mình để mà làm thú cưng. Nữ thần thì cũng ban cho con thỏ một cái khả năng sinh sản bằng cách là đẻ trứng cùng với đó. Đó là một cái khả năng chạy nhảy rất là nhanh. Nữ thần muốn con thỏ ấy sẽ thay người để mà đi tặng quà cho những cái đứa bé khi mà mùa xuân về. Tuy nhiên thì thưa quý vị, về sau thì chú thỏ vô tình khiến cho nữ thần Ostara nổi giận và bị thần ném lên bầu trời, hóa vào một cái chòm sao có tên là sao Lipus. Cứ mỗi năm thì thỏ chỉ được xuống trần gian đúng một lần vào mùa xuân để mà tặng những quả trứng đầy màu sắc đáng yêu tới lũ trẻ. Và thưa quý vị, kể từ đó thì hình ảnh thỏ đem theo trứng đã trở thành một cái biểu tượng, một cái nét, phải gọi là một nét rất riêng biệt trong cái ngày lễ phục sinh. Hy vọng rằng là những chia sẻ như vậy thì chúng ta cũng sẽ biết được thêm tại sao lại có con thỏ phục sinh Easter Day nó là như thế nào, phải không thưa quý vị. Đó, ngoài cái thỏ phục sinh, ngoài cái trứng phục sinh thì chúng ta còn thấy có cái hoa phục sinh nữa thưa quý vị. Chúng tôi muốn nói là cái người Đức thường sử dụng những cái cành cây tươi, những cái chậu hoa để mà treo cái vỏ trứng gà có sơn nhiều màu sắc cùng với lại những cái con thỏ bằng sô cô la cho trẻ em vào cái ngày lễ phục sinh. Một số những cái loại hoa thường được sử dụng vào cái ngày lễ phục sinh đó là uất kim cương nè, cúc đồng nè, thủy tiên nè, phong tính tử vân vân nè thưa quý vị. Ngoài hoa thì chúng tôi còn thấy có trên bàn ăn của các tín đồ Thiên Chúa giáo chưa bao giờ mà vắng bóng cái món ta kêu là jambon vào cái ngày lễ phục sinh cả, thưa quý vị. Với họ, thịt heo luôn được coi như là một món ăn của Chúa. Họ coi rằng nếu mà thời điểm trăng tròn đầu tiên của cái mùa thu là cái lúc mà thích hợp để mà làm cái món thịt heo muối để mà họ dự trữ, thì cái thời điểm lễ phục sinh chính là cái lúc mà phù hợp nhất để họ thưởng thức những cái món ăn này đó, thưa quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin được đề cập thêm về cái thánh ca phục sinh. Thì thưa quý vị, những cái bài hát trong lễ phục sinh cũng chính là một phần rất là quan trọng trong cái ngày lễ đặc biệt này. Ca từ, giai điệu của những bài hát lễ phục sinh đều bày tỏ một cái sự vui mừng, một cái sự hân hoan vì cái sự sống lại của Chúa Giê-xu. Bên cạnh đó, nó còn là một cái sự biết ơn cũng như là một sự mong ước cho một cái sức sống mới, đầy một cái sự tích cực, may mắn, tươi sáng hơn. Và hy vọng rằng với những cái chia sẻ trên đây của Hoàng Tính, sưu tầm được cái bài viết này cũng giúp cho quý vị hiểu được thêm về cái lễ phục sinh Easter là ngày gì, phải không thưa quý vị? Cái lễ này nó có ý nghĩa như thế nào đó, và trong cái ngày lễ phục sinh. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình đặc biệt để đón mừng ngày lễ phục sinh Easter. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong những chương trình đặc biệt lần sau. Cảm ơn quý vị